This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì Hòa Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Kính thưa quý vị, trên đường lai đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện của Tiến Dũng sẽ đến với chúng ta trong cái ngày đầu năm của âm lịch ngày hôm nay với tiếng pháo giòn giả với cái đại hiệu của chương trình Kinh tế Thị trường. Bây giờ thì quý vị sẽ nghe được cái tiếng của Tiến Dũng nha. Good morning Tiến Dũng, chúc mừng năm mới Tiến Dũng.
Good morning anh Hoàng Tính, good morning, happy new year. Sáng hôm nay là sáng mùng 1 trước khi mà tiên là những kính chúc quý vị có một sức khỏe thiệt là dư dật dồi dào, và xuân này thì COVID sẽ đi xa, rồi phúc lộc sẽ đưa nhau đến từng nhà. Ví dụ xin kính chúc quý vị tân niên mới vạn sự an khang, vạn sự lành, và điều quan trọng nhất thì nhắc lại là hy vọng COVID sẽ đi ra và quý vị sẽ có một sức khỏe thiệt là dư dật để mà hưởng thụ những cái hoa lợi mà mình làm ra.
Dạ, cảm ơn bạn. Đầu tiên thì chỉ có là cái sức khỏe là tính thấy là anh em của chúng ta là phải chắc chắn phải có, cũng như là mọi sự thay đổi nó tốt đẹp, cũng như là cái thế giới này nó cũng sẽ tốt đẹp trở lại nha.
Wow. Bây giờ thì trước khi mà gửi những thông tin kinh tế buổi sáng hôm nay, thì Dũng xin mời vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Sáng hôm nay thì thị trường chứng khoán xuống rất là nhẹ, không có gì gọi là trầm trọng lắm, nhưng mà tôi hy vọng là con số này nó sẽ ok. Dow Jones thì giảm 11 điểm 35.120 điểm, và Nasdaq thì giảm 65 điểm 14.173 điểm. S&P 500 giảm 10 điểm 4.504 điểm, thì nút 15 là 1.81%. Hiện tại bây giờ một thùng dầu thô giảm 16 xu 87.99 xu trong thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 12 xu, vàng thì lên 5.90 xu, 1.802.30 xu cho 1 ao vàng. Lãi suất 15 năm 3.09, 30 năm 3.73. Ở Việt Nam, 1 mét kim mua vào 23.500 đồng, bán ra 23.650 đồng. Vàng thì mua vào 61.750.000 đồng cho 1 lượng, bán ra 62.500.000 đồng cho 1 lượng, kính thưa quý vị. Bản tin vui đầu tiên, Home Depot đã thông báo họ sẽ mướn khoảng 100.000 người vào mùa xuân tới đây. Lý do vì họ nói rằng mùa xuân này sẽ rất là dữ dội vì nhiều người Mỹ sẽ bắt đầu trở lại làm vườn, đi ra ngoài, hưởng thụ, vì họ tin chắc là cái COVID-19 hay là cúm Vũ Hán này sẽ không có còn lãng vãng nữa. Và cái vấn đề vui ở đây đó là Home Depot nhiều năm trước, cũng như mọi năm, cái số người cao nhất họ mướn vào trong những cái gọi là cái seasonal, tức là trong theo mùa đó, thì khoảng 80.000 thôi quý vị, nhưng mà kỳ này họ mướn đúng 100.000 người, bản tin vui. Song song đó thì bản tin này nó lại hoàn toàn đối nghịch với cái bản tin trên. Nói về lĩnh vực giáo viên, chưa bao giờ lĩnh vực giáo viên Hoa Kỳ mà họ bỏ việc hay là họ resign, là từ chức nhiều như vậy. Lý do vì trong cái bối cảnh mà họ phải đối diện rất nhiều cái áp lực, không phải riêng về giáo viên, lĩnh vực về sales, software, healthcare, training, rất nhiều lĩnh vực, nhưng mà giáo viên là một trong những lĩnh vực mà bị pressure nhiều, và họ đã ép họ phải bỏ chức vụ giáo viên. Và theo cái data của năm 2011 từ chính phủ hay là cái Private Educational Service, thì họ cho biết rằng họ phải đối diện online classroom và instruction. Có nhiều giáo viên, con học online ok, có nhiều giáo viên, no, tôi trả tiền cho con tôi attend cái class, thì attending class thì họ phải vô cái lớp học. Đặc biệt những người mà họ nghĩ rằng cái COVID này nó đã xong rồi, đã chích ngừa rồi, thì tại sao phải để ở nhà học? rồi deal với lại cái challenge student. Chưa bao giờ học sinh nó có những cái thái độ mà tiêu cực nhiều như vậy, và nhiều giáo viên họ chịu không nổi, rồi đi với lại administration, tức là về những cái bộ giáo dục, rất nhiều thứ, và cuối cùng một cái pressure thiệt mạnh và bắt buộc họ phải từ chức. Thì năm 2020, cái khoảng năm đó từ tháng 1, tháng 11, 550.000 người giáo viên nằm trong lĩnh vực tư nhân đã từ chức bỏ việc của mình. Và cộng lại vừa tư nhân và vừa public, chính phủ, là 800.000 giáo viên đã bỏ việc. Nếu mà nói về cái education mà bỏ việc như vậy đó, thật sự tương lai của chúng ta sẽ đi về đâu? Có thể nó sẽ thành ngu dân, cái thôi. Đơn giản là như thế này. Riêng về cái thành tiểu bang Texas và thành phố thì đang ở ở thành phố Rockwall, người ta đang chuyển qua, nó gọi là home education, là họ dạy con ở nhà, home school, họ dạy con ở nhà, và họ lấy, tất nhiên là họ phải lấy những cái document, tức là những cái sách vở đó từ bộ giáo dục sẽ chuyển về, chẳng hạn như trong lớp đó học cái gì thì họ sẽ nhận y chang như vậy về, họ dạy con, và đi thi thì cũng đi thi đàng hoàng. Thì đó là cách họ giáo dục con họ ở nhà, nhưng mà nó theo cái system của bộ giáo dục chính phủ Hoa Kỳ. Cái chuyện hướng này đã chuyển qua rất là nhiều, và đặc biệt những người mẹ nào mà có support từ người cha đi làm nhiều tiền thì họ chuyển qua cái này nhiều. Bản tin vui nói về Tesla. Sáng hôm nay Tesla recall 53.822 chiếc xe Tesla. Nhắc nhở thì nói là Model 16-12S, Model X 17-22, Model Y 20-22 và Model 3. Những chiếc xe này cũng 20-22 luôn. Model 3. Đơn giản là như thế này. Diesel pay stop sign. Tức là cái xe Tesla này nó chạy đến ngã tư đường á, nó gặp cái stop sign nó không có ngừng lại. Và nó tiếp tục nó chạy luôn, nó từ thôi rồi nó chạy luôn. Và cái điều này có rất là dễ xảy ra tai nạn. Nhưng điều thích đi vui là sao? Thật sự ra cái Tesla này nó good. Nó từ từ nó chạy là ok rồi. Nếu bởi vì về những tiểu bang như là bên Pennsylvania, New Jersey hay là ngay cả New York, đừng có nói stop sign. This gọi là invisible stop sign. Họ chạy luôn. Họ chẳng quan tâm, nhưng mà cái quan trọng ở đây là cái người chạy vượt stop sign đó là họ nhìn bốn bên. Họ nhìn hết đã, họ chạy, còn cái xe Tesla này thì cũng không có nhìn hay không. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là, quý vị nào có chiếc xe này thì chúng ta đem đến Tesla, họ sẽ update cái software lên. Đúng không? Wow. Tin rất là thú vị ha. Gas price. Bản tin này là bản tin mà tôi Dũng thấy rằng rất là khó chịu. Mỗi khi được đọc mấy cái bản tin này khó chịu. Nếu chúng ta quay trở ngược lại năm 2019 thì 20 đó, wow, chúng ta đổ xăng đã lắm đúng không? Có đồng mấy, đồng hai mấy, ba mấy, bốn mấy hay đồng bảy gì đó, là chúng ta đổ một cách gọi là đầy bình xăng luôn, đổ có 30 đồng, sướng ơi là sướng. 26 gallon đổ có 30 mấy đồng, wow. Nhưng mà tuần này so với tuần trước tăng lên 3 cent nữa, và tính hiện tại bây giờ nationwide theo cái Gas Buddy, họ làm cái khảo sát trên 150.000 over nha, 150.000 cái gas station, tức là trạm xăng đó. Thì xăng average hiện tại trên toàn nước Mỹ là 3 đồng 34 xu trong cả lồng. Wow. Và so với năm ngoái, tháng trước thì nó lên 76 xu. Wow, tháng 12 tháng này là lên 76 xu cho một gallon xăng nha. Và tính compare một năm luôn đó là xăng lên 93 xu. Chưa bao giờ mà nó lên nhiều, khoảng 46-50%. Dễ sợ không quý vị? Một cái lòng xăng. Cái lý do như thế này. Xăng dầu là chúng ta lấy từ ở dưới lòng đất lên, giống như là cá vậy đó, bắt từ biển lên, bán thôi. Công, lấy công làm lời, đúng không? Mà tiền nó từ dưới đất lên. Vậy thì là sao mắc như vậy? Nó bắt đầu từ chỗ này. Đầu tiên cái Keystone Pipeline, ông Biden, tổng thống quý vị đã ngưng cái chương trình về cái hệ thống system, cái ống dẫn dầu từ Mỹ và Canada, và họ sẽ chuyển qua lọc dầu ở Mỹ, Canada. Họ không lọc thì họ chuyển qua Mỹ, lọc thì Mỹ bán lại, thì wow, nó sẽ rẻ nữa, rẻ lắm luôn. Nhưng mà ông Biden cắt cái rụp, mất đi 120.000 việc làm. Nhưng mà cái vấn đề ở chỗ này, vì cái sĩ diện của ông, đúng ra khi mà cái pipeline, Keystone Pipeline ngưng, dầu bắt đầu tăng lên, lý do vì những cái áp lực của những cái nhà khoan dầu ở Mỹ, họ không phải áp lực không, nhưng mà họ thấy rằng vừa áp lực mà vừa thấy wow, cơ hội. Nếu mà không có trường hợp vậy thì chúng tôi sẽ có nhiều cơ hội bán, tức là cái cạnh tranh. Thay vì quốc gia đang gặp vấn đề khó khăn thì ông bắt điện thoại, ông gọi OPEC đi để put output more cái oil to the market. He didn't do it. Không làm như vậy. Ông làm như vậy thì chẳng khác nào tự vả vào mặt mình à. Bắt ngưng dầu không khoan gì hết mà giờ gọi Kim Kỳ Thành. Thì anh chàng OPEC nói là what happened to you? Anh cấm khoan dầu, anh cấm kéo máy lọc dầu từ bên Canada qua Mỹ mà giờ anh kêu tôi bỏ thêm dầu ra thì sao? Hỷ diện, không gọi. Thì không gọi thì at least cũng cho Mỹ cấm Canada chuyển qua, cấm OPEC, nhưng mà không gọi OPEC thì at least ông cũng cho nước Mỹ khoan dầu. No, suspend new oil leasing, những cái land water của chính phủ. Tức là bây giờ Thí Dũng là một cái nhà chuyên môn đi khảo sát, đặt cái máy khoan dầu. À, nhà đầu tư phải không? Cái góc đó vào cái chỗ đó khoan dầu được đó. Thì list chỗ đó liền, mướn chỗ đó liền đặt khoan dầu. Ông cấm hết. Tức là chỗ nào có dầu không được cho người ta mướn để khoan dầu. Hoàn toàn, Thí Dũng thấy rằng hoàn toàn đến ngày hôm nay dầu thô sẽ tăng lên. Và theo nhiều nhà kinh tế gia họ nói rằng dầu thô sẽ lên 100 đồng. Rất là dễ, còn 13 đồng thôi. Là lên 100 đồng là rất là dễ thưa quý vị. Không biết trong tương lai như thế nào, dầu thô lên là inflation sẽ tăng. Vì tiền vận chuyển, chưa kể bottleneck, rất nhiều thứ sẽ xảy ra. Nhưng mà bản tin vui cái đến để nó giảm nhiệt cái sáng hôm nay, Qatar Airways đã làm một cái hành động nghĩa hiệp mà Dũng thấy thiệt là dễ thương. Cái như thế này, Boeing chưa bao giờ nằm trong một tình trạng gọi là thiếu tiền như ngay lúc này. Bởi vì chiếc dòng 737 đã đưa cái Boeing này rất nhiều cái vấn đề và họ không bán được và họ mất uy tín và v.v. Nhưng mà ngày hôm qua, Qatar Airways đã đặt bút ký no cancellation 34 chiếc new 777. Wow! Và 25 chiếc Boeing 737 Max. Chiếc này là chưa ai đụng đến mà hãng Qatar đã đặt chiếc 737. Tổng số gần 60 chiếc này trị giá lên 30 tỷ. Dũng dùng cái từ là buồn ngủ gặp chiếu manh. Phải nói rằng buồn ngủ gặp chiếu manh Boeing. Và Boeing ngay lúc đó lên liền 5% cổ phiếu của họ. Và khi mà đặt như vậy chẳng khác nào là chia tay với lại Airbus. Chúng ta biết là cái khối Ả Rập này họ thích xài Airbus. Chúng ta sử dụng cái hàng không của Dubai cũng vậy. Họ xài cái 380 Airbus đúng không? Rất là nhiều Airbus họ ít xài Boeing lắm. Nhưng mà cái Qatar Airways này lại xài Boeing. Thấy là wow, đây hành động nghĩa hiệp. Rất là đáng chúc mừng Boeing cũng như là cảm ơn cái Qatar Airways đã mở một con đường sống cho hãng Boeing ngày hôm qua và sáng nay. Cổ phiếu của họ tiếp tục gia tăng, kính thưa quý vị. Vâng, đây cũng là bản tin cuối cùng. Xin trở lại Hoàng Tinh.
Vâng, rất là hay thưa quý vị. Có những cái tiêu cực nhưng mà có những cái tích cực. Cũng hy vọng là Boeing sẽ thắng được cái thầu và cũng sẽ làm tới tấp và cái chất lượng cũng sẽ bảo đảm hơn trong cái chiếc 737 mới này ha, thưa quý vị ha. Còn cái gas thì ok, ông lên thì cái gì cũng lên đó thưa quý vị. Cho nên chúng ta cần phải suy nghĩ kỹ trong cái mùa bầu cử sắp tới đây, mùa bầu cử giữa kỳ, cũng như là chúng ta cảm thấy phải phải gọi là chọn cái người cho nó đúng chút xíu thưa quý vị. Chúng thôi bầu để cho vui thì cũng hơi mệt đó, phải không Tiến Dũng?
Dạ vâng, đúng là như vậy Hoàng Tính. Sử dụng một lần nữa, trước khi đoàn xong thì kính chúc quý vị một năm mới tràn đầy sức khỏe, hy vọng, niềm tin và vạn sự như ý. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn, xin kính chúc quý vị một lần nữa có một ngày thiệt là một ngày xuân thiệt là vui vẻ, bình an và gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Chúc bạn một ngày vui và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường này. Chúc quý vị một ngày an lành.